Chương 36, Mộ Trình Mục Diêu cảm thấy phần đùi vô cùng đau đớn. Ngày sau đó, một đống tuyết lớn rơi xuống, che lấp miệng mũi của hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, vội lắc đầu làm cho tuyết rơi xuống rồi đưa tay xuống đùi xem xét. Tay hắn chạm phải chất lỏng ấm áp lại dính sền sệt, màu đỏ thắm. À, chân đại nhân bị thương rồi. Đang hô bước ra từ phía sau cây tùng, cẩn thận đi đến bên miệng hố, ngó đầu xuống rồi nói, đều do ta quên nhắc đại nhân chỗ này là nghĩa trang. Nhưng đại nhân cũng hồ đồ, chẳng nhẽ ngài đã quên quan tài của bà già chết bầm kia đã bị các người đào ra sao? Nàng ta bỗng lộ ra nụ cười nhạt. À, đúng rồi, hôm nay tuyết lớn che khuất con đường và bia đá, đại nhân lại không quen nơi này, không biết rõ phương hướng cũng là bình thường. Nàng ta nhìn xuống hố, ý cười trên mặt lại tăng lên mấy phần, xem ra đại nhân bị thương không nhẹ. Cũng phải thôi, vừa rồi ta còn đẩy hết đống bia đá vỡ nát xuống hố cơ mà. Nếu đại nhân không bị thương thì không phải đã uổng phí công sức của ta hay sao? Thấy nàng ta đắc ý như thế, trong lòng Trình Mục Du đột nhiên giận dữ. Có điều hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, hắn chống tay vào vách hố, cố nén cơn đau định đứng lên, nhưng vừa mới cử động chân thì miệng vết thương lại bị rách ra, máu tươi ào ạt chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng lớn đáy hố. Hắn chỉ có thể nhả xuống, dùng sức xé một góc áo để băng bó miệng vết thương, sau đó ngồi yên không nhúc nhích. Kinh nghiệm nhiều năm hành nghệ y cho hắn biết, nếu mất máu quá nhiều, lại ở trong thời tiết này, thì chưa đến một canh giờ, hắn sẽ bị đông chết. Đăng Hồ đương nhiên cũng chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Trình Mục Du. Nàng ta cười vài tiếng, cúi người ngồi xổm bên miệng hố, trong mắt đen lấy đảo vài vòng, nhẹ giọng nói, đại nhân, ngài không nghĩ tới đúng không? Mấy ngày trước ngài còn mở quan tài khám nghiệm tử thi, thì dáng vẻ khí phách hăng hái đó in sâu trong lòng Đăng Hồ. Nhưng bây giờ cái hố này lại thành mồ chôn của ngài. Đăng Hồ cũng không thể không cảm thán một câu, thế sự khó liệu. Nhìn xin vua thượng Trình Mục Du vẫn trầm tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở đáy hố. Tuy nhiên tay phải của hắn lại luồn trong áo, chậm rãi móc ra một thanh pháo hiệu, rút chốt, bắn lên trên. Niêm pháo còn chưa kịp nổ thì đã bị một nắm tuyết đập trúng sắc mặt Đăng Hồ âm trầm. Nàng ta cười lạnh vài tiếng, cắn răng nói, Trình đại nhân, người quả nhiên quỷ kế đa đoan, đến lúc này rồi mà còn muốn cầu cứu người như ngươi, nếu còn ở lại trên đời này thì đúng là tai họa giết lời. Nàng ta nhào lên nền tuyết, đẩy tuyết dày xung quanh xuống hố. Dáng vẻ của nàng ta lúc nãy khác hẳn vừa rồi. Bây giờ nàng ta đã tự lột lớp mặt nạ kia xuống, lộ ra chân dung dữ tợn vốn có. Tuy mặt nàng ta vẫn xinh đẹp đa tình, nhưng Trình Mục Du lại thấy nàng ta quả thực giống như một con thú khát máu, đang dùng hết toàn lực để đưa con mồi vào chỗ chết. Trình Mục Du đương nhiên không muốn ngồi chờ chết. Hắn vừa đẩy tuyết ra hai bên, vừa cao giọng gào thét, hy vọng tiếng kêu của mình có thể gây chú ý với đám nhà dịch đang tìm kiếm ở xung quanh. Thế nhưng so với nữ nhân gần như điên cuồng trên kia, thì những gì hắn làm đều chỉ là phí công vô ích. Đăng Hồ đẩy toàn bộ tuyết quanh đó xuống hố, đống tuyết kia đổ ập xuống, rất nhanh đã lấp hơn nửa hố. Hiện giờ, Trịnh Mục Du chỉ còn nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, tuyết đã tràn đến miệng mũi hắn. Hắn chỉ có liều mạng duỗi cổ lên để mới có thể hít thở được vài hơi, mà vết thương trên đùi hắn lại vẫn đang chảy máu, dòng máu nóng theo chân trượt xuống, nhanh chóng hòa vào tuyết trắng ướt lạnh. Đăng Hồ nhìn thoáng qua Trình Mục Du, trên mặt là nụ cười mê người, nhưng nó rất nhanh đã biến mất. Nàng ta đẩy đám tuyết cuối cùng xuống, lấp kín cả người Trình Mục Du. Những bông tuyết ùn ùn chui vào trong miệng mũi hắn, chúng gặp nhiệt độ thì lập tức tan ra, tiến vào sâu hơn, lấp kín mỗi một khe hở có thể giúp hắn hô hấp. Trình Mục Du chìm sâu ở trong lớp tuyết, cả người lạnh băng, miệng mũi bị bịt kín, áp lực trùng trùng dần khiến hắn không chống đỡ nổi. Hắn không biết rét lạnh và hít thở không thông thì cái nào sẽ khiến hắn chết trước. Có điều, dù là cái nào thì tự hồ cũng không hề khác nhau. Trong khoảnh khắc linh hồn sắp rời khỏi thể xác, trong đầu hắn bỗng nhiên sáng ngời, một vòng sáng bảy màu rực rỡ mở rộng, làm ấm trái tim đang dần lạnh lẽo của hắn. Ở giữa vòng sáng có một bóng người quen thuộc, nàng đang cười với hắn, nụ cười rực rỡ như hoa xuân, Yến Đường. Hắn nhẹ giọng gọi tên nàng, nhưng vừa mở miệng thì hắn lại có chút chột dạ. Nữ tử hàng đêm cùng mình chung giường này, người vẫn luôn gọi mình là phu quân này, sao có thể chỉ là một tú nương chứ? Nhưng nếu nàng thật sự chỉ là một tú nương bình thường thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay với bóng người kia, muốn bắt lấy tay nàng, nhưng nàng càng lúc càng xa. Đến cuối cùng, nàng biến thành một điểm sáng nhỏ nhoi, rồi chợt tắt. Cái chết cuối cùng cũng vẫy tay với hắn. Đăng Hồ thấy dưới hố không có động tĩnh gì nữa mới nở nụ cười mỹ mãn, vỗ tuyết dính trên tay rồi đứng dậy đi ra ngoài nghĩa trang. Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Nàng ta nhìn quanh, xác định không có ai thì đi đến khu rừng rậm ở phía nam, cánh rừng kia thông với bên ngoài. Đến khi ra ngoài, nàng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa, đi chừng nửa ngày là tới bến đò. Chỉ cần lên được thuyền thì nàng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi chỗ này. Từ đây biến mất trong biển người mênh mông, nàng ta đã tính toán lộ trình phải đi. Sau khi chút mê sử phi, nàng ta đi thẳng vào trong rừng. Nhưng giữa chừng xảy ra chút chuyện, nàng ta thấy Trình Mục Du đối với vị Trình đại nhân này. Trong lòng nàng ta còn mang oán hận, bởi vì hắn mềm cứng không ăn, từ lâu đã hoài nghi nàng ta, khiến nàng ta không thể không hốt hoảng rời khỏi thôn Ngu Sơn. Cho nên khi đang hồi trốn ở trong rừng, nhìn thấy hắn dẫn người đi tìm mình, thì trong đầu nàng ta lập tức dâng lên ngọn lửa báo thù. Ngọn lửa đó theo nhiệt huyết chảy đến từng bộ phận trên cơ thể, giống như nếu không thể đẩy hắn vào chỗ chết thì nàng ta sẽ không thể rời đi. May mà kết quả cuối cùng vẫn tốt, Trình Mục Du cũng không phải ngoại lệ. Hắn giống như những kẻ đã hại nàng ta đều chết trong tay nàng ta. Bây giờ nàng ta đã có thể rút lui rồi, đằng hồ đi vào rừng cây, dẫm trên nền tuyết trắng xóa mà đi về phía trước. Nàng ta cảm thấy thật may mắn khi đám nhà dịch kia không ở trong rừng. Lúc này tuyết đang ngừng rơi, nơi này rất yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của nàng ta thì không còn tiếng động gì khác. Thình lình, một con chim đen vỗ cánh bay lên, khiến một đống tuyết trên cây rơi xuống, chui vào cổ nàng ta khiến nàng ta run lên.